Hỏi: Bạch thầy, con vẫn đang phải vật lộn để từ bỏ những thói quen cũ của mình. Con đã được nhà trường và xã hội dạy dỗ để trở thành một con người của công việc, phải luôn tập trung và chú ý. Con thấy rất khó buông bỏ thói quen đó và mở rộng tâm mình ra. Đáp: Đừng lo lắng điều đó. Rất nhiều người đã từng trải qua quá trình ấy. Thông thường chúng ta bắt đầu bằng việc quan sát, rồi sau khi đã được dạy và hiểu thông tin hướng dẫn thực hành đúng, chúng ta chỉ cần chờ đợi và nhìn. Khi chánh niệm đã có được đà quán tính, chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Tâm sẽ tự biết phải làm gì. Ở giai đoạn này thì không còn chút cố gắng cá nhân nào nữa. Bạn có thể gọi nó là thứ chánh niệm không cần gắng sức. Khi đã đến được chỗ ấy, cẩn thận đừng có dính mắc vào trạng thái không cần gắng sức đó. Có thể sẽ có những khoảnh khắc hoặc một vài giờ, một vài ngày hay thậm chí cả hàng tuần chánh niệm không cần gắng sức, và rồi sẽ lại đánh mất nó. Hầu hết tất cả mọi người phải cần đến hàng năm trời để trạng thái đó trở thành thực sự tự nhiên. Hỏi: Có phải thầy nói chỉ chờ đợi và nhìn cũng giống như cái thầy gọi là không đi đến đề mục mà chỉ cần để đề mục tự đến với mình không? Đáp: Đúng. Song từ ngữ đến cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì thực tế đề mục vẫn luôn có ở sẵn ở đấy. Đề mục và tâm hay biết luôn đi cùng với nhau. Pháp đang tự vận hành. Hỏi: Xin thầy giảng cho con về sự khác nhau giữa cái thường gọi là sự cố gắng cá nhân và cái mà thầy gọi là pháp tự vận hành. Đáp: Tôi sẽ cho bạn một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn đang niệm hơi thở và sự chú ý bỗng chạy đi chỗ khác. Bạn sẽ đem chánh niệm trở lại với hơi thở hay cứ để nó đi theo dòng chảy? Mang nó trở lại với hơi thở là sự cố gắng cá nhân. Để cho nó đi theo dòng chảy là pháp đang tự vận hành. Hỏi: Hình như điều đó có vẻ ngược lại những gì thầy vẫn giảng. Đáp: Luôn kéo tâm quay lại với hơi thở có thể lợi ích đối với những người mới thực hành, hoặc mỗi khi chúng ta cần làm cho tâm dịu xuống và định tĩnh trở lại. Song ta thường khuyến khích các thiền sinh giữ chánh niệm trên bất cứ cái gì đang diễn ra, về bất cứ điều gì tâm đang hứng thú, đang hướng sự chú ý đến một cách tự nhiên. Hỏi: Bạch thầy, thầy nói về chánh niệm tự nhiên và hãy để cho pháp tự làm công việc của nó. Con thấy rất khó để tâm mình tự chọn đề mục cho nó. Xin thầy giảng giải cho con hiểu về toàn bộ quá trình mở rộng tâm mình, để tâm có khả năng thu nhận nhiều hơn đối với những gì đang diễn ra và hiểu được tại sao chúng diễn ra như vậy. Đáp: Tâm tự bắt lấy đề mục và đó chính là pháp đang tự vận hành. Can thiệp vào tiến trình này và cố ý tập trung chú tâm vào chỗ này, chỗ kia là cố gắng cá nhân. Nếu thấy khó để tâm tự lựa chọn đề mục cho chính nó, nếu thấy bối rối không biết phải làm thế nào, thì hãy quay về với đề mục chính của mình như hơi thở chẳng hạn. Nhưng đừng dính mắc với đề mục đó, hãy sử dụng nó như một nơi trú ngụ an toàn. Song cũng nên cho phép tâm mình được đi chỗ này, chỗ kia. Hãy cho phép tâm mình được biết nhiều đề mục. Bắt đầu với một đề mục để thiết lập chánh niệm và định tâm là điều tốt. Nhưng sau đó chúng ta cần cho phép tâm mình thư giãn và rộng mở. Các thiền sinh thường cảm thấy không thoải mái khi thấy tâm mình biết nhiều đề mục khác nhau, và do đó họ cố gắng bắt tâm chỉ được biết một đề mục chính mà thôi. Bạn phải tự nhắc mình rằng khi tâm đã ổn định và có chánh niệm liên tục thì điều tự nhiên là nó sẽ hay biết được nhiều đề mục khác nhau. Điều đó có nghĩa là chánh niệm đã mạnh hơn. Tôi gọi đó là chánh niệm sắc bén. Khi bạn tự cho phép mình được biết nhiều đề mục là bạn đang tiến tới thiền tuệ Vipassana rồi đó. Khi luôn đưa tâm quay về đề mục chính là bạn đang thực hành thiền về thiền định. Nếu muốn trí tuệ tăng trưởng, bạn cần cho phép tâm mình biết nhiều thứ hơn. Thực hành chánh niệm là một quá trình phát triển tự nhiên. Bạn có thể bắt đầu bằng một đề mục như là hơi thở. Sau một thời gian, bạn sẽ chánh niệm trên nhiều đề mục khác trên thân. Sau đó, bạn bắt đầu nhận biết mình cảm thấy ra sao trong khi chánh niệm tất cả các đề mục trên thân như thế. Về sau, Bạn không chỉ hay biết đề mục và cảm giác, mà còn biết cả tâm hay biết cùng với thái độ hành thiền đằng sau sự chánh niệm ấy nữa. Khi đã thấy được cả bức tranh toàn cảnh như thế, bạn sẽ bắt đầu thấu hiểu cách những đối tượng đó ảnh hưởng và tác động với nhau như thế nào. Đó chính là hiểu biết, chính là trí tuệ. Nhưng bạn phải hết sức kiên nhẫn, tiến trình này cần phải có thời gian để mở dần ra. Trước tiên, bạn cần phải thực hành chánh niệm để thu thập thật nhiều thông tin từ thân, tâm mình. Tâm sẽ dồn các thông tin này lại thành các dòng thông tin khác nhau. Và cuối cùng quá trình này sẽ đem lại cho sự hiểu biết. Do đó, điều thiết yếu là bạn phải để cho tâm mình mở rộng ra, để hay biết được nhiều đối tượng hơn nữa. Nếu chỉ giữ một đề mục duy nhất, nó sẽ không thể thu thập đủ thông tin. Chánh niệm và trí tuệ sẽ không thể tăng trưởng lên được. Chánh niệm khi đọc sách. Hỏi: dạo này con có nhiều thời gian hơn để đọc sách và con băn khoăn không biết làm cách nào tốt nhất để giữ chánh niệm trong khi đọc sách. Đáp: ai đọc sách? Đọc sách là gì? Hỏi: tâm đang đọc sách. Đáp: bạn có biết được cái tâm ấy không? Tâm đang đọc sách là tâm đang hiểu, tâm đang sử dụng trí thông minh của nó. Hỏi: có cần phải cố gắng để làm được điều đó không ạ? Đáp: đừng cố ý làm điều đó trong khi đọc sách. Bạn phải cố gắng nhận biết cái tâm đang làm việc mỗi lúc bạn thực hành. Khi đã thực hành cả một thời gian dài, khi quan sát tâm đã trở thành một thói quen, bạn sẽ rất dễ nhận thấy rằng chúng ta sử dụng tâm trong tất cả mọi hoạt động, dù là hoạt động trí óc hay hoạt động tay chân. Hỏi: có lúc con quên mình bị cuốn theo những gì mình đang đọc? Đáp: đúng, điều đó có thể xảy ra. Nếu bạn rất hứng thú với những gì đang đọc, bạn sẽ thường bị nó cuốn đi, tâm đắm chìm vào trong đó. Hỏi: vì vậy con phải cố gắng không bị lôi đi như thế. Đáp: bạn chỉ cần nhận ra mỗi khi mình bị lôi đi là được. Bạn có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa khi hoàn toàn bị thu hút vào trong cuốn sách với khi bạn vẫn giữ được chánh niệm và thư giãn trong khi đọc. Hai cảm giác rất khác nhau. Thái độ sai lầm và thái độ đúng đắn. Hỏi: hôm nay con cảm thấy rất bực mình, cảm thấy không thể hiểu được, không biết cần phải làm gì và không biết mình phải hành thiền như thế nào nữa. Đáp: trong những trường hợp như thế thì đừng cố hành thiền nữa, mà hãy kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình như thế nào. Bạn phải nhận ra được là mình đang hành thiền với một thái độ sai lầm. Bạn bực mình chính bởi vì thái độ sai lầm. Hỏi: con thấy rất khó để gọi tên được thái độ hay các cảm xúc của mình, mặc dầu con có thể cảm thấy được nó là tích cực hay tiêu cực. Nếu chỉ chánh niệm như thế thôi thì là đã đủ chưa? Đáp: thế là đủ. Gọi tên hay không không quan trọng. Hầu hết thiền sinh chỉ tập trung chú tâm quá mức vào đề mục đến nỗi không thể hay biết gì được về tâm mình cả. Thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình, bạn sẽ tạo được một thói quen luôn biết mình đang hành thiền với một trạng thái tâm như thế nào. Khi đã quen quan sát tâm mình, bạn sẽ thấy được cả bức tranh toàn cảnh, thái độ hành thiền, đề mục, các cảm giác và cảm xúc, cũng như bất cứ sự thay đổi nào đang diễn ra. Hỏi: thưa Thầy, con nghĩ là con không thực sự hiểu thái độ hành thiền nghĩa là gì. Có phải Thầy muốn nói đến trạng thái tâm hay là việc xem mình có bị sân hay không? Đáp: bạn có thể gọi nó là trạng thái tâm hay là thái độ đều được cả. Nó chính là những lời bình luận tích cực hay tiêu cực trong tâm bạn. Nó đánh giá, phán xét bất cứ cái gì bạn đang liên hệ đến. Chẳng hạn, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, tâm bạn liền phản ứng một cách tự động, liền ồ. Thái độ đằng sau là sự phản ứng đó là gì? Trong những lúc như thế, là thực ra bạn đã bộc lộ thái độ của mình rất rõ. Thái độ của chúng ta luôn để tự hiện ra bằng cách này hay bằng cách khác. Hỏi: như vậy thì suy nghĩ khác thái độ phải không ạ? Đáp: đúng. Nhưng suy nghĩ có thể phản bội lại thái độ, nó cũng có thể là sự thể hiện của thái độ. Cũng y như vậy, các hình ảnh, cảm giác, những lựa chọn, quyết định và một số biểu hiện về thân, khẩu khác cũng có thể cho thấy thái độ của bạn. Hỏi: bình thường thì con dễ thấy được các thái độ tiêu cực của mình, thư giãn thoải mái và buông bỏ chúng. Nhưng đôi khi tâm con cảm thấy rất rối trí, lẫn lộn và không biết phải làm gì cả. Đáp: chỉ cần nhìn sự rối trí ấy, mỗi khi tâm tôi rối loạn, mờ mịt, tôi liền dừng lại không làm gì cả, tự nhìn lại mình và đợi cho đến khi tâm đã được định tĩnh trở lại. Khi tâm bạn còn rối loạn sẽ không thể có trí tuệ. Nếu cố nghĩ giải pháp hay câu trả lời cho một vấn đề trong trạng thái tâm rối loạn, bạn sẽ chỉ có được những câu trả lời cũng mê mờ lẫn lộn. Đừng cố làm gì lúc ấy, thậm chí cũng đừng cố hành thiền nữa. Khi tâm bạn đang ở trạng thái tiêu cực, cũng áp dụng nguyên tắc ấy, đừng làm gì hết. Bất cứ việc gì bạn làm, nghĩ hay nói cũng đều là tiêu cực, không cách này thì cách khác. Chỉ cần quan sát trạng thái tâm tiêu cực đó cho đến khi nó hạ xuống. Nếu có thái độ hành thiền đúng đắn, bạn sẽ dễ làm điều đó hơn. Khi tâm đã dịu xuống và định tĩnh trở lại, bạn sẽ có được những quyết định khôn ngoan. Vì vậy, hãy quan sát sự rối trí đó. Đừng có đẩy duỗi hay lờ tịch nó đi, mà hãy tạo thói quen quan sát nó một cách tách rời, như một người từ bên ngoài quan sát. Mỗi khi rối trí về một vấn đề nào đó, tôi đều dừng lại không suy nghĩ nữa. Lý do gây ra rối trí lẫn lộn là do mình không có sự sáng suốt, không có trí tuệ về vấn đề đó. Cố gắng nghĩ trong trạng thái tâm như thế chỉ làm cho mình thêm rối. Quan sát các cảm giác và cảm xúc đang có mặt lúc đó sẽ giúp bạn định tĩnh trở lại. Khi tâm đã lắng động, nó mới có thể xem xét đánh giá tình huống. Hỏi: có những lúc con thấy tâm mình rất mờ, mờ đến mức không thể tập trung vào việc gì được cả. Dù cố thế nào chăng nữa cũng không thể chú tâm được vào bất cứ cái gì. Đáp: đừng cố làm gì cả và cũng đừng bao giờ cố gắng chú tâm. Kiểm tra lại xem mình đang cảm thấy thế nào về cái tâm mờ mịt ấy. Khi mọi việc không giống như chúng ta nghĩ, tâm liền cho rằng chúng ta phải làm một việc gì đó ngay, rằng chúng ta cần phải cải thiện tình trạng ấy. Nếu có thái độ sai lầm như thế, bạn sẽ càng khó để làm việc với tình huống hiện tại. Nếu không thấy ra được thái độ sai lầm này, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy bạn hành động hay phản ứng. Nếu thấy mình ở trạng huống khó khăn như vậy, thay vì cố gắng làm một điều gì đó, bạn hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Hãy nhìn vào sự việc, suy nghĩ xem điều hợp lý nhất nên làm là gì, rồi nhìn tiếp vào những gì đang diễn ra. Suy nghĩ cẩn thận về những điều mình sắp làm, còn quan trọng hơn nhiều việc làm điều gì đó để thoát ra khỏi tình huống hiện tại. Hỏi: nhưng khi tâm mờ mịt thì rất khó để nghĩ ra được điều gì. Đáp: chỉ chấp nhận như nó đang là, đây là điều rất quan trọng. Nếu không thể chấp nhận được hoàn cảnh, không chấp nhận được khó khăn, bạn sẽ không thể quan sát được nó. Hãy chấp nhận cảm giác mờ mịt đó như là một tính chất của tâm, một cách thức hoạt động mà bỗng nhiên tâm rơi vào trong lúc này. Hỏi: nhưng khi tâm mờ, nó mụ mị đến mức. Đáp: thái độ của bạn đối với trạng thái tâm đó như thế nào mới thực sự là điều quan trọng. Nếu cảm thấy tiêu cực, bạn sẽ không thể làm được điều gì, không thể học hỏi được gì từ nó. Tự nhắc mình rằng cảm giác mụ mị chỉ là một trạng thái tâm. Tự nhắc mình rằng mình muốn hiểu được trạng thái tâm này, hiểu cái thức hoạt động của nó như thế nào. Như vậy, chính trạng thái tâm mờ đó sẽ trở thành đề mục để bạn quan sát. Hãy quan sát những gì diễn ra với nó. Nó có thể trở nên mờ hơn hay đỡ mờ đi. Bây giờ bạn đã biết cách làm. Lần sau nếu tâm mờ, hãy thử làm xem sao. Một lần nữa bạn thấy thông tin hướng dẫn quan trọng đến mức nào. Mới hôm vừa rồi, tôi có nói với một thiền sinh người Miến rằng mỗi khi có một cảm xúc sanh khởi trong tâm, bạn hãy tự hỏi mình rằng tôi sẽ cảm thấy cảm xúc đó hay là hay biết nó. Nói một cách khác, bạn sẽ quan sát nó tách biệt như một người bên ngoài nhìn vào hay sẽ nhào vô tham gia vào cảm xúc đó. Câu đó đã tạo nên sự thay đổi rất lớn cho rất nhiều thiền sinh. Chỉ cần nghĩ đến câu hỏi đó, chỉ cần đặt câu hỏi đó thôi, cũng đem lại sự khác biệt lớn cho cách phản ứng của tâm rồi. Bạn cần có thông tin hướng dẫn đúng đắn để có được cách suy nghĩ đúng đắn và để có được thái độ đúng đắn. Tâm mong đợi và sự kiên nhẫn. Hỏi: tại sao mỗi khi mình mong đợi kết quả thì sự việc lại trở thành tiêu cực? Tiến trình này hoạt động như thế nào? Đáp: mong đợi là sự thể hiện của tâm tham, tâm mong đợi hiện diện là bởi vì có tâm si, bởi vì chúng ta không thấy được mọi thứ như chúng thực sự đang là. Nếu thực sự chấp nhận được mọi thứ như chúng đang là, chắc là chúng ta sẽ không có mong đợi điều gì. Nhưng khi không hiểu biết, chúng ta có xu hướng mong đợi. Mong đợi càng nhiều, tâm sân sẽ càng lớn khi sự mong đợi đó không trở thành sự thật. Hỏi: thưa Thầy, làm thế nào để phát triển được tính kiên nhẫn? Đáp: hãy quan sát tâm sân. Tâm sân mới chính là vấn đề. Thầy tôi luôn luôn nói rằng tất cả mọi vấn đề trên thế gian này đều xuất phát từ tam độc, tham, sân, si. Luôn để mắt đến chúng, quan sát các tâm bất thiện quan trọng hơn, vì khi bạn chế ngự được chúng, vì các tâm thiện sẽ tự động khởi lên. Chính vì vậy mà tôi chọn đầu đề đừng coi thường phiền não cho cuốn sách đầu tiên. Tôi đã tham dự rất nhiều khóa thiền tích cực để cố gắng phát triển các tâm thiện lên, nhưng con người tôi không thực sự thay đổi, tôi vẫn không trở thành một con người tốt hơn. Đó là vì tôi quên nhìn cái tâm bất thiện của mình. Tâm tôi chỉ có thể bắt đầu tốt dần lên khi tôi biết quan sát các tâm bất thiện, quan sát chúng một cách thật sự miên mật và kiên nhẫn để giúp tôi hiểu ra được bản chất của chúng. Hỏi: nếu nói rằng tâm mong đợi và sự thiếu kiên nhẫn là hai loại phiền não chính cần phải tìm ra trong quá trình hành thiền, như thế có đúng không ạ? Đáp: đúng. Bạn cần phải quan sát tâm thiếu kiên nhẫn một cách kiên nhẫn. Bản thân tôi đã trở nên kiên nhẫn hơn xưa nhiều bởi vì tôi thường quan sát sự thiếu kiên nhẫn ấy mỗi khi nó khởi lên. Hỏi: đôi khi con có cảm tưởng rằng sự quán chiếu và thẩm xét lại thiên về việc thao túng kinh nghiệm, lại làm thay đổi những gì quan sát được theo một cách nào đó, bởi vì đằng sau sự quán chiếu đó luôn có tác ý. Tác ý này xuất phát từ sự mong đợi, mong muốn điều gì đó. Đáp: nếu có cảm giác mong chờ một kết quả nào đó sẽ đến trong việc quán chiếu, chứ không phải quán chiếu vì không hiểu biết, thì tức là tâm đang thao túng sự việc. Mỗi khi có cảm giác này, bạn phải kiểm tra lại tâm mình xem có đúng là tâm đang cố gắng làm như thế không. Quán chiếu là chỉ muốn hiểu theo một cách hoàn toàn rộng mở, muốn biết chính xác cái gì đang diễn ra, nó không muốn khống chế thao túng sự việc. Hỏi: thường thì con cũng không thấy muốn được kết quả gì cả. Con chỉ có cảm thấy như là có rất nhiều khía cạnh của kinh nghiệm để có thể hướng chánh niệm đến. Đó là lý do con có tự hỏi tại sao mình đã chọn cái này chứ không phải chọn cái kia. Tại sao lại thích quan sát nó hơn? Và liệu như thế có phải là có sự mong muốn nào đằng sau sự lựa chọn ấy hay không? Đáp: bạn cũng có thể xem xét theo cách đó, tự hỏi mình tại sao lại chọn quan sát cái đó. Nhưng có lúc nó không phải là sự lựa chọn của bạn, tâm tự động chọn. Khi quán chiếu, thẩm xét, bạn phải luôn ghi nhớ rằng tâm đang tự làm công việc của nó, chứ không phải tôi quán chiếu. Nếu bạn tự đồng hóa mình với tiến trình quán chiếu thế này, nó sẽ trở nên rất phức tạp. Nhưng nếu chỉ nhận biết rằng tâm đang làm việc, tâm đang lựa chọn, thì sẽ dễ dàng quan sát và tìm hiểu cách thức hoạt động của tâm hơn. Mỗi khi quán chiếu, điều quan trọng là bạn phải luôn xem lại mình có mong đợi điều gì không. Một điều có thể xảy ra là bạn đã từng nghe hay đọc điều gì đó giống với những gì bạn đang kinh nghiệm được trong thiền, và không hay biết được điều đó, bạn có thể sẽ diễn dịch hoặc chế biến kinh nghiệm của mình theo như những gì đã đọc được. Hỏi: con có cảm thấy việc quan sát tâm làm con rất nhanh chán, nhất là trong khi ngồi thiền? Đáp: tại sao bạn thấy chán? Hỏi: con đoán chắc là mình đang mong đợi điều gì đó xảy ra. Đáp: đúng thế. Khi chúng ta mong đợi điều gì đến thật nhanh, tâm không thể chờ đợi được và cảm thấy chán. Hỏi: vậy thì con phải làm gì? Ngừng lại không hành thiền nữa chăng? Đáp: bạn cần phải tập kiên nhẫn, nhận biết ngay mỗi khi tâm ham muốn kết quả và tự nhắc mình có thái độ đúng đắn. Chỉ khi tâm đơn giản, tuệ giác mới phát triển. Một cái tâm phức tạp luôn nghĩ ngợi, mong chờ, hoạch định sẽ ngăn cản trí tuệ. Tâm phải đơn giản để an trú trong hiện tại và để thấy được mọi thứ như nó đang là. Khi chánh niệm thực sự có mặt ở đây và bây giờ, tâm sẽ không bao giờ biết chán. Hỏi: Con thường có rất nhiều mong đợi trong khi hành thiền và thường hay dính mắc vào kết quả. Nhưng giờ đây con cố gắng không đòi hỏi và thực hành để được cái này cái kia nữa, mà chỉ thực hành vì lợi ích của chính sự thực hành. Liệu không đòi hỏi gì như thế có được không ạ? Đáp: được, thế là tốt. Khi nhân duyên, điều kiện đã được đầy đủ thì quả sẽ trổ sanh một cách tự nhiên. Đợi chờ kết quả đến là tâm tham. Trí tuệ thấu hiểu được rằng chỉ cần làm việc với các nhân duyên nhất định sẽ mang lại kết quả. Vì vậy không cần phải lo lắng đến chuyện ấy nữa. Tuy nhiên cái tâm mình rất hay dở trò. Có thể bạn thấy mình không có mong đợi nào, nhưng bỗng nhiên nó lại len lỏi vào lúc nào không biết. Do đó, đừng quá quan tâm đến các kinh nghiệm có được trong thiền, mà hãy cố gắng quan sát cái tâm của mình. Nếu bạn chú ý nhiều hơn đến tâm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được mỗi khi có bất loại tâm tham nào lẻn vào. Cầu nguyện và thiền. Hỏi: cầu nguyện có tầm quan trọng như thế nào so với việc hành thiền, thưa Thầy? Đáp: bạn có thể cầu nguyện bao nhiêu lần một ngày? Hỏi: mỗi khi xả thiền là con đều cầu nguyện. Có nên cầu nguyện khi hành thiền hay cầu nguyện vào lúc khác thì tốt hơn? Đáp: thiền tập là chánh niệm với hiểu biết đúng đắn. Bạn có thể chánh niệm biết rằng việc cầu nguyện đang diễn ra. Như vậy cầu nguyện và hành thiền có thể diễn ra cùng một lúc. Thực hành lời dạy của Đức Phật cũng như đang cầu nguyện hay đảnh lễ Ngài. Lời dạy chủ yếu của Đức Phật đối với các đệ tử là hãy chánh niệm trong mọi lúc. Chánh niệm càng nhiều càng tốt. Đức Phật thường xuyên nhắc nhở các đệ tử không được phóng dật quên mình. Do vậy, mỗi khi chúng ta nhớ đến lời dạy này và thực hành chánh niệm là chúng ta đang đảnh lễ Ngài. Lời cầu nguyện không nhất thiết cứ phải thể hiện bằng lời nói. Nó có thể là một thái độ trong tâm. Cũng như thế, nếu chánh niệm được suốt cả ngày là chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật suốt cả ngày đấy. Từ ngữ Buddha tức là Phật nghĩa là người hay biết, người tỉnh thức. Và hay biết chính là đặc tính của trí tuệ. Mỗi khi tu tập trí tuệ là khi chúng ta đang cung thỉnh Ngài. Điều đó cũng như mình đang được ở cùng Ngài trong lúc đó. Thiên đường và địa ngục. Hỏi: con thấy khái niệm về các cõi trời và địa ngục cùng với sự tái sanh thật khó chấp nhận. Giáo lý các tông phái đạo Phật khác rất dễ hiểu và có thể thực hành ngay, chứng nghiệm trực tiếp. Theo Thầy thì nên nhìn nhận những khái niệm đó như thế nào? Đáp: bạn không bắt buộc phải tin vào các cảnh giới sinh tồn hay sự tái sanh. Cứ tiếp tục thực hành. Khi đã có trí tuệ hơn, bạn sẽ bắt đầu hiểu được tất cả những thứ đó một cách đúng đắn. Bạn có thể thấy được các cảnh giới sinh tồn đó như là những tính chất khác của tâm. Bạn cảm thấy khổ sở, tâm chính là địa ngục. Khi nhập an chỉ định, bạn đang ở cõi trời. Cuộc sống chính là sự phản ảnh của tâm mình. Nếu hiểu được tâm mình, bạn sẽ hiểu được thế gian. Bạn không cần phải tin những điều mà bạn không thể hiểu nổi về mặt tri thức. Chỉ cần tiếp tục tìm hiểu quán chiếu, chỉ cần tiếp tục học hỏi từ các kinh nghiệm của chính mình. Dính mắc với chánh niệm. Hỏi: thưa Thầy, dính mắc với chánh niệm có được không ạ? Đáp: không, không được. Không cần thiết phải dính mắc với chánh niệm. Chánh niệm phát triển bởi vì có đạo quán tính của nó. Có cái gì ở đó mà dính mắc? Bất cứ sự dính mắc nào cũng cần phải tránh. Tất nhiên là người ta vẫn có thể dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đời, nhưng không dính mắc là tốt hơn cả. Muốn mình hơn người. Hỏi: con thường quan sát thấy mình mong cho người khác kém cỏi để mình trở nên thành người giỏi nhất. Đáp: à, vậy là tốt. Bạn đã biết được tâm mình rồi đấy. Bản chất của tâm mình là luôn luôn mình muốn hơn người, muốn thấy kẻ khác phải thấp kém hơn mình. Chỉ khi nhận ra được điều này, chúng ta mới có cơ hội thay đổi chính mình. Hỏi: làm thế nào để con xử lý những điều ấy một cách khéo léo? Đáp: hãy xem mình cảm thấy như thế nào khi có những suy nghĩ như thế trong tâm. Bạn sẽ thấy nó chẳng dễ chịu chút nào đâu. Nếu bạn nhận ra được cảm giác này mỗi khi ý nghĩ đó sanh khởi, tâm sẽ nhẵn mặt dần với trạng thái khó chịu đó và sẽ không còn muốn như vậy nữa. Tâm nhận ra những cách suy nghĩ ấy không chỉ là khó chịu mà còn không cần thiết phải nghĩ như thế. Chúng là suy nghĩ bất thiện. Khi tâm đã hiểu được như vậy, nó sẽ dễ dàng buông bỏ. Dính mắc với cái tôi. Hỏi: con đã từng thành đạt và cũng từng đau khổ rất nhiều trong cuộc đời. Giờ đây con thực sự trân trọng pháp hành này, nhưng mà con vẫn còn dính mắc rất nhiều với cái ngã của mình, với cái tôi đang làm những việc này. Con thấy việc phải từ bỏ cái ngã, từ bỏ cái tôi, đó rất đáng sợ. Đáp: bạn không cần phải tin vào cái gì và cũng không cần từ bỏ cái gì. Bạn chỉ cần thực hành. Không có ai ở đây thực sự tin rằng không có cái tôi đâu. Hỏi: cứ như là con sẽ phải rơi vào một nơi rỗng không nào đó. Đáp: đó chỉ là bạn không hiểu, chỉ cố gắng buông bỏ là một cách thực hành vô nghĩa. Đừng lo lắng điều đó, miễn là bạn cảm thấy có niềm vui và hứng thú trong pháp hành, thế là được. Tất cả việc bạn cần phải làm là chỉ thu nhận thông tin hướng dẫn và khám phá nó. Không cần thiết phải cố tin vào sự tồn tại hay không tồn tại của bất cứ cái gì cả. Lòng tham và trí tuệ. Hỏi: thưa Thầy, có thể thích cái gì đó mà vẫn không có tâm tham trong đó được không? Đáp: nói như thế này nhé. Trí tuệ cũng mong muốn, nhưng trí tuệ có động cơ khác. Nó hiểu được lợi ích thực sự của điều gì đó, và do đó nó đi tới điều đó. Nó rất khác với lòng tham hay tâm dục. Hỏi: con nghĩ đến những thú ham thích tự nhiên như là đi dạo trong rừng và nghe tiếng chim. Đáp: đó là tâm tham. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. Có người khi nghe kể về Niết Bàn cố gắng thực hành tích cực bởi vì họ muốn đạt được nó. Đó cũng là tâm tham. Họ chẳng có chút khái niệm về Niết Bàn thực sự là gì cả. Điều đó cũng y hệt như việc cố bươn chải kiếm cho thật nhiều tiền, nghĩ rằng một khi đã có tiền thì tất cả mọi mơ ước của mình sẽ biến thành hiện thực. Khi trí tuệ đã hiểu được điều gì đó, không có sự nông nóng, không có sự thúc đẩy phải đến được nơi đó ngay lập tức. Nó hiểu được cái gì là những nhân duyên cần phải có để đạt đến mục đích, và sẽ làm việc đó một cách đều đặn vững vàng để hoàn thành chúng. Trí tuệ luôn luôn nhìn thấy cả hai mặt của vấn đề, mặt tốt và mặt xấu. Nó nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Khi trí tuệ nhìn thấy cái gì màu đen, nó cũng hiểu rằng cái đó không trắng. Khi nhìn thấy đau khổ, nó cũng hiểu rằng điều ngược lại với đau khổ có thể đạt được, và đó chính là điều mà nó sẽ phấn đấu để đạt đến. Khi trí tuệ có mặt thì sẽ không bao giờ có thất vọng, bực bội hay buồn chán chỉ vì mục đích chưa đạt tới. Bởi vì có sự hiểu biết thực sự nên nó biết rằng cứ tiếp tục tiến bước trên con đường đó, nhất định sẽ tới được nơi ấy. Lòng tham luôn luôn có sự thất vọng khi còn chưa đạt tới đích của nó. Hỏi: khi ngồi thiền con hay biết được nhiều đề mục khác nhau, nhưng thường thấy có tâm tham nổi lên liên quan đến một đề mục nào đó. Làm thế nào để buông bỏ được phiền não để có thể thực sự hành thiền được ạ? Đáp: đừng cố buông bỏ cái tâm tham đó. Nhận biết rằng mình đang có tâm tham, thế là đủ. Bạn chỉ hay biết những gì đang diễn ra, chứ đừng dính líu đến nó. Khi bạn thấy có tâm tham và chánh niệm về nó giữ nguyên hay mạnh lên? Hỏi: nếu lúc đầu nó mạnh thì về sau nó lại mạnh lên nữa, con thường bị nó lôi đi mất. Đáp: nếu tâm tham sinh khởi vì một đề mục nào đó, bạn cần phải dừng lại không quan sát đề mục nữa. Nó không phải là một đề mục của pháp nữa, mà đã trở thành một đề mục của tâm tham mất rồi. Đề mục để bạn theo dõi lúc đó chính là tâm tham ấy, theo dõi cả cảm xúc đi cùng với tâm tham ấy nữa. Bạn theo dõi tâm tham như thế nào, từ góc nhìn nào? Hỏi: con nghĩ là con nên cố gắng không tự đồng hóa mình với nó. Đáp: đúng, luôn tự nhắc mình rằng tham là một hiện tượng tự nhiên, nó không phải là tâm tham của bạn. Chính điều này sẽ tạo ra một chút khoảng cách với nó và cho phép bạn quan sát nó một cách khách quan hơn. Bạn cũng không nên quan sát cường độ của tâm tham nữa, xem nó tăng lên hay giảm đi. Nếu bạn quan sát điều đó, hãy tự hỏi mình xem tại sao nó tăng lên hay giảm đi nhé. Trí tuệ thì chẳng thích mà cũng chẳng không thích. Hỏi: con thấy mấy hôm nay trời nóng bức quá. Đáp: vậy thì bạn làm gì, phàn nàn, ca cẩm hay vẫn hành thiền? Đáp: thưa Thầy, nóng quá không hành thiền được ạ. Đáp: bất cứ khi nào tâm bạn ca cẩm như vậy, đó là lúc tốt nhất để hành thiền đấy. Khi tâm trạo cử, bất an, bạn cần phải nhìn thái độ hành thiền của mình và kiểm tra lại các suy nghĩ của mình. Nóng là gì? Nó là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu biết như thế là chánh kiến. Nếu bạn tự cho phép mình đánh giá, phán xét cái nóng đó là xấu, cái tâm sẽ còn luôn miệng ca tháng nữa. Thế nên điều quan trọng nhất là bạn phải điều chỉnh thái độ hành thiền của mình đã, thay đổi cách nhìn của mình trước khi làm bất cứ điều gì để thay đổi hoàn cảnh. Sau khi đã chấp nhận được hoàn cảnh với sự hiểu biết đúng đắn như vậy, tức là sau khi đã tự nhắc mình rằng nóng chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi, bạn cần phải xem xét lại tâm mình. Cái tâm khó chịu ấy có cảm giác như thế nào? Cái không thích của bạn nó mạnh đến mức nào? Nếu quan sát tâm khó chịu ấy với thái độ đúng đắn, với chánh kiến và chánh tư duy, tức là thấy biết và tư duy đúng đắn, cảm giác khó chịu của bạn sẽ bớt đi. Hỏi: vậy tức là con không nên tập trung chú tâm vào bất cứ cái gì phải không ạ? Đáp: không. Chỉ hay biết cảm giác khó chịu đó, đừng đánh giá phán xét những gì đang xảy ra mà hãy chấp nhận hoàn cảnh. Hỏi: nhưng nếu nóng quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con thì sao? Đáp: nếu sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng thì tất nhiên là phải làm một cái gì đó để làm cho mát một chút. Nhưng nên nhớ là chớ để điều đó trở thành một phản ứng tự động đấy nhé. Luôn luôn cố gắng chấp nhận hoàn cảnh và nhìn cái tâm khó chịu của mình trước khi làm điều đó. Bản chất tự nhiên của tâm mình là luôn luôn ôm giữ những gì nó thích và tránh né những gì nó không thích. Trí tuệ theo con đường trung đạo, trí tuệ không thích mà cũng chẳng ghét. Nó chỉ chấp nhận hoàn cảnh như nó đang là và chỉ làm điều gì đó khi thực sự thấy cần thiết. Nếu muốn tâm mình bình an, bạn cần phải tu tập để có thêm nhiều trí tuệ hơn nữa. Quan sát các tiến trình tâm. Hỏi: con cố gắng hiểu xem tâm là cái gì. Đôi khi nó có vẻ rất rõ, dường như có thể sờ được nó, nhưng thường rất khó khăn nắm bắt. Xin thầy giảng thêm cho con về tâm ạ. Đáp: khi mới thực hành quan sát tâm, nó có vẻ như khó nắm bắt bởi vì chúng ta không quen quan sát nó. Nhưng khi đã thực hành một thời gian, tâm ngày càng trở nên rõ nét hơn. Bạn sẽ cảm nhận được nó ngày càng rõ, cứ như là mình đang quan sát các cảm giác trên thân vậy. Điều hết sức quan trọng là phải nhận biết được những gì đang diễn ra trong tâm mình. Có lúc đó định tĩnh và an vui, lúc khác nó lại trạo cử bất an. Thấy rõ được những trạng thái này và quan sát chúng cùng với thời gian, chúng ta sẽ học hiểu ra được tại sao chúng sinh khởi. Chúng ta sẽ thấy các ý nghĩ và tư tưởng tác động đến cảm xúc ra sao. Chúng ta có thể thấy thái độ hành xử và các suy nghĩ của mình bị chi phối bởi những tư tưởng và các giá trị của mình đã mù quáng chấp nhận. Thường là từ thời còn trẻ tuổi như thế nào, và chúng ta cũng nhận ra được mình đã dính mắc với chúng ra sao. Nhận biết được những tư tưởng và giá trị này sẽ cho chúng ta có cơ hội để đưa đến trí tuệ. Trí tuệ đó sẽ cho phép chúng ta đánh giá lại giá trị của chúng, bớt dính mắc hơn với chúng, và nếu cần thiết sẽ thay thế chúng bằng những tư tưởng và giá trị có ích hơn. Hỏi: khi tâm ở trong trạng thái tích cực, con thường có ý đặt câu hỏi như sau: nguyên nhân đưa đến trạng thái này là gì? Hay tác động của trạng thái tâm này là gì? Có cần thiết phải làm như thế không ạ? Con thấy làm thế cần phải có sự cố gắng và gây ra xáo động bất an. Đáp: đừng đặt câu hỏi nếu điều đó làm tâm bạn xáo động. Chỉ có hiểu bằng tri thức thì không phải là hiểu thực. Đó là lý do mà chánh niệm liên tục là điều cực kỳ quan trọng. Nếu bạn nhận biết được tất cả các tâm đang diễn ra và những gì tâm đang làm, đang cảm thấy, thì nhân và quả sẽ trở nên rất rõ ràng. Khi bạn vẫn còn hứng thú với tiến trình quan sát, tâm sẽ tự động thẩm xét và tìm hiểu quan hệ nhân quả đó. Nếu quan sát tâm liên tục, bạn sẽ nhận ra được trạng thái tâm trước khi trạng thái tích cực đến và cũng thấy được nó lại bị mất đi như thế nào. Quan sát cả tiến trình này, tâm sẽ thấy rõ được nhân quả. Hỏi: cách nào là tốt nhất để quan sát được các hoạt động của tâm? Đáp: đừng tập trung chú tâm vào bất cứ một đề mục nào. Chỉ khi bạn không tập trung chú tâm thì mới nhận ra được tâm. Khi bạn đeo kính nhưng không nhìn vào cái gì đằng trước cả, bạn sẽ dễ dàng thấy được cái kính mình đang đeo. Tuy nhiên, khi bạn cố nhìn cái gì đó, bạn sẽ không thể thấy được cái kính. Bản chất của tâm cũng thế, nó không thể tập trung chú tâm ra bên ngoài, thì tự nhiên nó sẽ rút vào trong. Chỉ khi bạn không chú tâm ra bên ngoài thì tâm mới tự hay biết nó được.